Hồi 17 do đàn cơ hỏi đàn cơ thuật rõ lẽ trời, càng cầu lý càng tối lý, sự thật đáng buồn. Phật Thế Tông giáng ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982 thơ: Giáo hóa chúng sinh như sơn đăng ngũ phân nhiệt độ nan cứu trình đảo giá từ hàng tiên nhị hí nhất mạch vĩnh trường quy hữu hàng dịch. Dạy người khó tựa vượt non cao, chẳng dám hy sinh cứu được nào. Truyền Phật há đem cho trẻ dẫn, phá dòng trường cửu quý là bao. Thế Phật kể truyền pháp dạy đạo, phải có đức tin tuyệt đối, cùng tinh thần phục vụ hy sinh cao độ, mới mong giúp hành giả ban pháp cứu đời thành công. Còn nếu như thiếu lòng nhiệt hành thì làm sao có thể hướng dẫn được lòng người hướng về đường chính. Thậm chí có lắm kẻ hàng ngày lớn tiếng bàn về việc tu đạo, đóng cửa tạo xe, miệng nói tâm chẳng hành, lòng dạ hẹp hòi, mở miệng nói đại từ bi, theo như ta thấy thì toàn là nói dối mà thôi. Họ chẳng rõ tinh thần nhập cửa thánh, tu thánh đạo hàng ngày, họ chỉ cầu thần thánh ban thơ, chỉ rõ bến mê hoặc hỏi về nhân quả. Nếu tu đạo như vậy, đương nhiên một kẻ phàm phu đối với tâm linh của mình hoàn toàn vô ích, bỏ hình bắt bóng, tự mình đi lạc đường để rồi về xa đạo lớn. Thế mới biết tu đạo là việc vĩnh cửu. Nếu như lấy sự quyền hoặc mông lung mê hoặc làm người đều là đạo nhất thời, chẳng phải đạo trường cửu. Ngày nay thánh hiền đường giữ sứ mệnh phổ hóa thế đạo, sanh thế gian biến đổi quá nhiều, nên phải giải quyết vấn đề từ căn bản để giúp mọi người tu tâm sửa tánh có hiệu quả một cách mau lẹ và sớm minh tâm kiến tánh cùng tự tu tự độ. Do đó việc hoằng dương đạo pháp của thánh hiền đường hiện nay được thánh thần tiên Phật tận lực giúp đỡ chư vị không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm nâng cao trí tuệ giác ngộ của người tu đạo. Nếu như kẻ tu đạo mà không tu không giác ngộ thì đạo quá ra vô ích, chỉ say mê cái vỏ bề ngoài, còn đối với việc tu đạo chỉ là giả dối mà thôi. Phát sinh thưa tất lòng tha thiết của ân sư, quả đúng cách tu đạo ngày nay, có kẻ thích tìm hiểu về cơ tạo hóa, có kẻ ưa hiểm hóa, tới nỗi đạo tràng ồn ào náo nhiệt như cảnh chợ đêm. Theo như con nghĩ người ta sẽ mỉa mai làm khói nhang nghi ngút lắm đấy. Thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng sanh điệu, con có thể biến đạo tràng thành cảnh chợ đêm như vậy không? Thái sinh ha ha là khách đạo chân tu, sợ rằng sẽ như chim én cố gắng bay cũng chỉ phí sức mà thôi. Thế Phật ha ha, quả nhiên trí tuệ tròn ngoan sáng suốt, chúng ta không chỉ bàn luận suông mà còn phải lo viết sách. Thái sinh thưa vân, con đã lên đài sen kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi, thái sinh thưa ân sư, phía trước có một luồng hào quang xung phá chính tình trời, ô nguyên lai bị đàn cơ, làm cách nào mà có thể hòa hợp một cách khéo đến như thế? Trong thánh hiền đường đang bày đàn cơ để phát huy đạo giáo. Bình thờ tròn vu thường ngồi đàn cơ để nhiều người khác quan sát, bữa nay lại được quan sát người khác ngồi đàn cơ, người trên đàn trở thành kẻ dưới đàn, thật là vi diệu. Thế Phật, hiện tại có thần thánh tới nhìn tiếp, tròn ngoan hãy mau chỉnh tề y phục, chẳng thể thất lễ, thái sinh xin tuân lệnh. Lúc này vị phó chủ tịch thánh đường quyền thiên thượng đế đã tới nhìn tiếp. Phó chủ tịch hoan nghênh Thế Phật đã hướng dẫn thái sinh tới thăm, xin mời vào khách đường ngồi nghỉ. Thế Phật quý đường đang cầu đàn cơ giáng bút vô cùng bận rộn, xin đạo huynh chớ quá hậu lễ đối với chúng tôi như vậy. Phó chủ tịch: Nhưng thưa Thế Phật và thái sinh, vì viết sách nhân gian du ký ngàn dặm bôn ba, không quản gian lao, tinh thần hy sinh đó quả là đáng khâm phục mỗi phần. Bữa nay lại hướng dẫn thái sinh tới đây, quả là vinh hạnh cho tệ đường lắm lắm. Thái sinh cảm tạ ân chủ đã quá thương sâu, quả là đảm đương không nổi trách nhiệm hiện tại của kẻ hậu sinh gian khổ, thực chẳng thể nào tả hết. Bữa nay được mục đích cách ý đường thực hiện đàn cơ, mới rõ thần thánh độ chúng sinh còn gian khổ hơn. Phó chủ tịch, ha ha, đó là trách nhiệm của bản đường. Cái vật này tròn quan thầy trò mình, hãy vào trong khách đường. Lúc này cái vật cùng thái sinh tiến vào trong khách đường, được các thần thánh trong thánh đường nhiệt liệt hoan nghênh. Bị giữ việc nghi lễ trong thánh đường cũng vội vàng dâng hoa quả trà ngon thiết đãi tế Phật cùng chư thần thánh hạ nguyên vui vẻ với nhau. Thái sinh được gặp tu sĩ của quý đường phần lớn là những vị cao niên tiền bối đạo căn, chắc hẳn là thâm hậu. Phó chủ tịch, ha ha, chỉ là lão tu sĩ, chẳng phải là lão tiền bối. Thái sinh ân chủ thực quá khiêm nhường, rõ ràng là lão tiền bối, nhưng lại chỉ nhận là lão tu sĩ. Phó chủ tịch chư vị tuổi trẻ của thánh hiền đường tích cực phổ biến đạo lý, đã lập được kỳ công mới được người đời khâm phục. Thái sinh tuổi trẻ đạo căn năm, chẳng thể bằng tuổi cao đạo căn sâu, vì kiên định trị chí tu đạo. Phó chủ tịch việc này chẳng thể bàn luận xuông. Nếu như thái sinh không tin, tôi xin mời đi thăm các đạo sinh của tệ đường để rõ sự tu hành của họ. Thái sinh thưa, được như vậy thì quá hay, thì hay quá, xin mời đi thăm. Quyền Thiên Thượng Đế và thái sinh cùng cưỡi xe mây rời thánh đường. Phó chủ tịch, thái sinh hãy nhìn vị trung niên bị chỉnh vấn trước đây, vị đó hết sức có đạo tâm, thường xuất tiền xuất lực cúng dường cửa thánh. Xong năm ngoái đây sự nghiệp đổ vỡ vì bị khách hàng ký nhiều chi phiếu không tiền bảo chứng, liền quán thần quán thánh không thiên. Hiện tại không những không khuyến khích kẻ khác tu thiện, lại còn lớn tiếng tuyên bố thời đại khoa học không có thần thánh, không có ma quỷ, ngay cả cha mẹ cũng không kính lễ, tạo nghiệp quá nhiều. Thái sinh ôi, quả là chẳng minh lễ đạo. Phó chủ tịch, sở dĩ người tu đạo cầu hiển hóa hoặc cầu quyền cơ, tâm tính phần lớn còn u mê không thể tự tu tự độ. Bữa nay vị trung niên này chính là người không tự tin tự lập được. Thái sinh thưa ân chủ, dạy rất phải. Phó chủ tịch, thái sinh thấy bữa nay khắp nơi ồn ào náo nhiệt, có nhớ là lễ chúc mừng ai không? Thái sinh chắc là lễ chúc mừng thánh đản thánh mẫu trên trời. Phó chủ tịch, đúng, hiện nay người đời kính thờ thánh mẫu trên trời bằng cách không lấy hành động cứu đời chân thực, mà lại lấy sự rượu thịt ê hề ăn nhậu no nê để bày tỏ sự tôn kính, quả sai một ly đi một dặm, chẳng hiểu ngày nào chúng sinh mới tỉnh ngộ. Phó chủ tịch Quyền Thiên Thượng Đế lại phát hiện ra một người. Phó chủ tịch, vị trung niên bận đồ trắng ngồi trước bàn ăn, có tính ham uống rượu, thân thể vốn không được khỏe mạnh, hiện tại lại không biết tiết chế, một sớm quỷ hoại thân tâm nên tới thánh hiền đường cầu thuốc chữa. Thái sinh ha ha, một mặt uống thuốc độc, một mặt uống thuốc giải, chẳng uống thuốc độc chẳng cần thuốc giải. Phó chủ tịch, chúng sinh ngu si lao đầu xuống hố thẳm vực sâu, thần thánh cũng khó cứu nổi, trừ khi tự giác ngộ mới tránh khỏi mà thôi. Thái sinh thưa quả đúng như vậy. Phó chủ tịch lại hướng dẫn thái sinh tới thăm một khu khác. Phó chủ tịch, phía trước là nhà của một giám đốc công ty thương mại. Người này vốn giàu tâm đạo, xong vì công việc làm ăn phát đạt, kiếm được quá nhiều tiền, liền lấy vợ bé mua nhà đẹp cho ở, lại còn thường lui tới cao lâu tửu điếm cùng vũ trường. Thái sinh ha ha, chủ gia coi là đạo tràng, vũ trường xem như đàn cơ. Có lẽ vị đó đang bị khảo đảo vì đạo tranh, phó chủ tịch việc đó đều do cơ trời, chẳng thể tìm hiểu nổi, chỉ biết chắc chắn. Điện quả phước nhân quả báo ứng, còn như hoàn cảnh vừa rồi có thể là bị học bài. Và nếu như vậy, thì hắn sẽ còn bị khảo đảo hoài hoài. Nghịch cảnh khảo đảo, tiền của khảo đảo, một lời chẳng thể kể hết. Xong nếu như một người tu đạo thì chỉ cần kiên định, tín tâm, nhiệt thành, tinh tiến không mỏi mệt, tự nhiên thánh thần sẽ ngầm giúp đỡ, nhất định sẽ phá bỏ được tất cả những ngại vật. Thái sinh trong lúc bị trả bài, bị khảo đảo, thần thánh có ngầm giúp đỡ không? Có chủ tịch, có chứ, song thần thánh khó cứu độ, kẻ nghiệp quả quá nặng, kẻ tu đạo nếu như không phải là người chân thành thực hành pháp thì tiên Phật chẳng thể giúp đỡ nổi. Thái sinh, người tu đạo có tiền duyên nghiệp chướng tranh, có chủ tịch đúng vậy, người tu đạo phần lớn bị chi phối bởi nhân quả kiếp trước. Nếu như đời xưa gieo nhân tốt thì nay nhận quả tốt, như một kẻ chưa bước vào cửa đạo, chưa tu thánh đạo, xong ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt như bắt gặp sót hay, gặp cửa đạo, gặp đoạn cơ, liền chợt cảm thấy ngay là mình đã được trở lại làng xưa chúng cũ vô cùng thân thiết. Còn nếu như không có nhân duyên tốt, tự nhiên tâm lực hướng về việc tu đạo rất yếu ớt, nên kinh Phật có nói, mưa trời tuy lớn, sông cỏ không rễ chẳng thể thấm nhuần, pháp Phật tuy rộng mà khó độ, kẻ vô duyên, thiên vũ tuy đại, bất thuận, bất nhuận, vô căn chi thảo, Phật pháp tuy quảng, ngang độ, vô duyên chi nhân, đã chứng thực quá rõ ràng. Thái sinh, như chúng sinh đều có Phật tính, phó chủ tịch, đúng vậy, trong Phật tính của chúng sinh có kẻ rễ sâu, có kẻ rễ nông. Vì thế nếu là nghiệp chướng quan yên nhiều thì rất khó được độ đời này. Thái sinh thưa, đích xác lắm, phó chủ tịch thôi tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta chuẩn bị trở về. Thái sinh thưa vâng, phó chủ tịch và thái sinh cùng cưỡi xe mây trở về. Lúc này thái sinh đang xuống xe, thế Phật cảm tưởng của trà ngoan lúc đi thăm viếng thế nào. Thái sinh, tha tử sắc kiện của khiến người than thiên trí u mê, chê mờ bản tính trở thành kẻ bất nhân vô nghĩa. Thế Phật, sở dĩ trà ngoan hiện giờ nghèo sanh nghèo mà vẫn biết đủ mới còn đạo tâm, nếu như không biết đủ tức là mê tâm, hơn nữa lại là người được ngồi trên đàn cơ thì chắc chắn lúc bình thường phải có tiếp tháo, không tự cao tự đại bởi vì danh vọng, địa vị, tiền tài, dâm dục như sóng to biển lớn, luôn luôn muốn nhận chìm bản tính của người tu. Cho nên trò ngoan phải luôn luôn bảo trì đức tính sẵn có đó. Thái sinh thưa lời dạy quan sư, con xin ghi lòng tác giả trọn đời. Thế Phật hay, bữa nay tạm ngưng việc viết sách tại đây, thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thế Phật chào từ biệt chủ tịch cùng toàn thể thần thánh đưa tiễn. Thế Phật cùng thái sinh lên đài sen bay sau. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 18, chính đánh mười thua, không đánh không thua là tốt nhất. Sửa tánh trung thân, giữ mình cẩn thận để phòng ngừa. Phật sống tới công giá ngày 6 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982, thơ tài bảo chi quý chú tính trung, mê trục ngoại vật chân nhân thường, luân hồi bất diệt tưởng cực giới, tái hối khủng trì đạo nan vùng dịch, lòng tham tiền bạc mãi không nguôi, vật chất chạy theo tính mọi người, muôn kiếp luân hồi không thể dứt, hồi tâm chậm trễ đạo xa rời. Thế Phật, của cải tiền bạc người người đều tham, người người đều tranh, xong chỉ là tham lam tranh giành cái giả, họ chẳng hề biết tới của cải châu báu thực của chính mình, ở tại trong tâm mới có thể tìm thấy và chiếm hữu nổi mà thôi. về đời nay của cải châu báu quý giá thật của chính mình không biết quý trọng nên dần dần đánh mất đi, để rồi lấy của cải châu báu giả là tạo thêm tội mang thêm nghiệp chịu trầm luân khổ hải, đã không hiểu biết không giác ngộ lại còn lấy làm sung sướng hãnh diện. Ôi chúng sinh đợi tới phút nhắm mắt tắt hơi, có đem bạc vàng tiền của ra cũng khó đổi được, chân thân quý báu có hối cũng chậm rồi. Do đó lúc sống phải biết mở rộng cửa lòng tiếp nhận lời dạy của chư tiên thánh Phật, không được tự mãn là mình đã thông suốt lễ trời, để rồi chê mờ mất bản tính, huệ căn bỏ mất đạo lớn. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư trợ ngũ tai nghe, lòng cảm kích vô biên người đời, nay tình sống dần chết, chiếm đoạt lợi lộc chỉ có kẻ giác ngộ vượt được sinh tử mới có thể sáng lễ đạo mà quá độ được chúng sinh thôi. Thế Phật do đó kẻ mê tham tài, tham vật dành hưởng vinh hoa, tha chẳng rõ kẻ bị nhiễm tính phù hoa, cuối cùng sẽ bị phù hoa làm cho điêu đứng khổ sở, người giác ngộ đổ mồ hôi máu mủ để tẩy rửa tội lỗi của chúng sinh, cuối cùng rửa sạch tội mình, tự tính tham tỉnh, tiêu giao cõi Phật hai bên khác nhau tại đó. Thái sinh thật là chí lý, do đó chúng sinh cho tu đạo là khổ là ngu, người giác ngộ cho chúng sinh là không tu là khổ là ngu. Thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng, thôi thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc dạo thăm cõi nhân gian. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đại sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, thái sinh phía trước là cả một vùng độc thí nguyên, do tại đó có sòng bài ha ha, xin ân sư hướng dẫn con tới đó để con học đến bài. Thế Phật thầy không tin rằng con sẽ học nổi, thái sinh xin ân sư chỉ dẫn cho con. Thế Phật ha ha, làm sao thầy có thể để con đánh bài nổi? Tục ngữ nói mười đánh chín mất xong, kỳ thực phải nói chín đánh mười mất mới chính xác, nghĩa là đánh bài đánh bạc cuối cùng chỉ có một kẻ thắng nên họ mới mở sòng bài. Kẻ chứa bài chứa bạc tuy được tiền được bạc xong mất đạo đức, bị pháp luật bắt bớ tù đầy, do đó chứ nghĩ đánh bài đánh bạc chỉ mất tiền hay không đánh không mất, mà là mất luôn cả pháp bảo tốt lành. Thái sinh ha ha, chẳng lại gì chúng sinh, xin tụng ân sư là Phật không đánh không thua, đó là Phật thắng vô cùng cao minh. Huống nữa tiền được bạc là tiền bất nghĩa, nên chỉ để hoàng phí nơi chốn lầu xanh tử điếm, do đó thất nhân thất nghĩa, cuối cùng người và của đều mất cả hai. Thế Phật, vậy còn con muốn học hay không? Thái sinh, đương nhiên con không học. Thế Phật ha ha, con đã từng thắng bài rồi vậy. Thái sinh ha ha, thầy dạy rất phải, nhìn cảnh sòng bài lẫn lẫy, có gây đẹp rất rượu trăm thuốc dân cho khách, khách nhâm nhi hít hà sung sướng mê tơi. Con bạc cứ vậy mà say sưa dốc túi, kẻ cầm cái lại luôn luôn mỉm cười vui vẻ mờ mọc. Thế Phật, kẻ đánh bài gian lận mỉm cười như vậy để cho người ta có cảm tưởng y là một kẻ hiền lành chân thật như hoa, không còn để ý đến mắng khế xảo trá của hắn, xong làm sao có thể so sánh nổi về chân thật đẹp đẽ của hoa. Thái sinh, sự tỷ dụ của ân sư thật là siêu diệu, con nghĩ xã hội ngày nay suy đồi án mạng cướp bóc ngày mỗi nhiều, sự kiện này có quan hệ gì tới việc đánh bài đánh bạc không? Thế bằng một người chỉ nghĩ tới việc cướp đoạt thì tàn nhẫn chẳng khác nào kẻ cầm dao giết cha mẹ. Thái sinh, thưa như vậy nghĩa là thế nào? Thế bằng kẻ cướp đoạt phải lãnh hình phạt rất nặng ở cả cõi dương lẫn cõi âm, cha mẹ khi hay được đau đớn như bị dao cắt sống không nổi. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, nhưng tại sao người ta đã biết cái hại của sự bài bạc là như thế nào mà người ta vẫn lao đầu vào để cuộc đời bị chôn vùi? Thế Phật, nguyên nhân của sự đánh bài đánh bạc đều do lòng tham dục mà ra, tham mãi phòng tránh để nổi trở thành kẻ tham lam vô lý sĩ. Khi thiếu tiền, ban đầu ăn trộm tiền và đồ vật của người trong nhà, hoặc vay trần vay bữa tiền của bè bạn, tăng sau đó cứ ngày một tăng thêm tới lúc cao như núi. Chủ nợ đòi gắt, con nợ dần dần quẩn tí giống như trên đồ tể xây máu xuất vật, để rồi trở thành phạm tội tài trời thái sinh. Quả là đáng sợ, lỗi nhỏ không tránh tới lúc tội lớn khó cải, nên phải rất mực đề phòng kẻ nít không chính, để rồi nước càng dĩ càng lớn trở thành đê vỡ gây nạn thủy tai, chẳng thể cứu vãn. Thế Phật người ta lúc nhỏ thường giống như trang giấy trắng, khi bị ô nhiễm quế tạp, những bậc làm cha làm mẹ phải mau tẩy trừ. Có một số cha mẹ đã không chịu dạy dỗ uống nắng con mình đàng hoàng, lại còn dâm túng những tánh hư tật xấu của chúng để đến nỗi gây ra nhiều tội ác. Đời nhà thân có một kẻ bị kết án tử hình vì tội trộm cướp. Lúc bị chém đầu, cố xin được uống một hớp sữa mẹ là yêu cầu được chấp thuận. Xong thực không thể tưởng tượng được là tội phạm lại có thể cắn đứt đầu bố mẹ. Khi bị tra tấn để tìm hiểu lý do, tên cướp trả lời là lúc còn nhỏ tôi có đi ăn trộm đồ vật mang về nhà, mẹ tôi biết xong không những không cản ngăn dạy dỗ tôi mà lại còn a tầm đem đồ giấu đi, gián tiếp khuyến khích tôi ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Tên cướp nói xong, người mẹ khóc nữa. Những ai chứng kiến cảnh đó lúc bây giờ đều đau đớn vô cùng. Thái sinh đã là bất hạnh, sau con thiết tưởng nhiều thiếu niên hiện đang bắt đầu ham mê bài bạc thì thân nhân hẳn là ước mong con mình sẽ sớm từ bỏ tính ham mê đó. Thế Phật đúng vậy, vị trung niên đang ngồi ở xó tường kia theo số mệnh ghi thì đã có gia đình làm ăn khá giả, chỉ vì năm rồi giao du với bạn bè không cẩn thận nên đã bị quyến rũ vào đường bài bạc, từ đó trở đi không thể bỏ được. Cha mẹ thấy vậy lòng lo lắng không cùng, giúp đứt ruột theo gan, vợ hiền trong nhà tha thiết ước mong chồng mình sớm hồi tâm đổi ý. Thái sinh thưa, pháp của ân sư vô cùng siêu diệu, tại sao không cứu kẻ đó? Thế Phật tự gây nghiệp phải tự giải nghiệp, chỉ có tự cứu mình mới được thôi, còn không tự cứu thì chẳng ai có thể cứu mình được. Tu đạo cũng giống hệt như vậy, tự mình không tu làm sao thành đạo nổi, do đó người ta sau khi trả quả rồi mới có thể tỉnh ngộ nổi mà thôi. Những kẻ ngơ ngáo không nơi nương tựa kia đều bị ma lực mê hoặc nên mới như vậy. Ta rất đổi đau lòng thấy họ như thế. Thái sinh thưa, nghiệp chướng quả báo có quan hệ mật thiết với nhau không? Thế Phật còn nói về nhân quả báo ứng xong, có nói bằng tiếng nói của trái tim không? Thái sinh thưa có, giả dụ như kẻ uống rượu phúc a tiện một sống phát giác thấy rằng mình vô cùng ham ích thích. Kẻ ham thích đánh bạc cũng vậy, một sống khám phá ra rằng mình vô cùng ham thích thì đó chẳng phải là nhân duyên đưa tới sao? Thế Phật trà ngoan nói rất có lý, linh cảm thiên liên thực là vi diệu. Sở dĩ một kẻ nghĩ rằng biến đổi được tập nhiệm của người như các tập tứ đối tượng họ phải có công định tĩnh và chất vật như thần Tấu nói, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi chớ để bụi phủ mờ. Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức vật sử nhã cần ai. Đó là tâm tính kẻ bị nhiễm vật dục trước khi lo tu. Bởi vậy phải luôn luôn lau chùi bụi trần mà mình bị nhiễm để lo tâm được trong trẻo sáng ngờ, còn lúc tổ huệ năng bản tính thanh tịnh, chẳng thể bị nhiễm thường sinh trí tuệ, nên nói bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, vốn chẳng có mảy may, lấy đâu nhiễm bụi trần. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nha tầng ai. Sở dĩ không bị nhiễm là bởi không mảy may nên vốn thanh tịnh, do đó không nhiễm trần. Kẻ mất chính tham dục mới cần diệt chính tham, cần công phu định tĩnh. Kẻ không có lòng tham dục lại càng cần phải công phu định tĩnh nhiều hơn để chế phục tâm vọng niệm. Thái sinh công phu định tĩnh để phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra. Ví như những ai chưa tình tham bài bạc rượu chè hút sắc, có gặp rượu ngon gái đẹp sầm bài cũng không mấy hay ảnh hưởng thế Phật. Nhưng trong thế giới ống kính vạn hoa giống như một cái an bị nhiễm, ai có thể nhìn thấy sự trống không chẳng có tử sắc tại khi ai ô dục, giữ cho tâm không bị nhiễm được như đương nhiên phải đạt tới bản tính thanh tịnh. Song kẻ đạt tới tâm cảnh này hẳn là quá hiếm, ngoại trừ số ít người đại trí đại huệ còn thực khó hành nổi ngộ nổi. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy. Một số người ham mê tứ đổ tượng hiện nay, con thiết nghĩ họ nên sớm trở về đường ngay và gia đình, vì sự nghiệp thì quốc gia hết lòng lo bổ phận. Thế và tiền của không thể giúp con người đạt được mọi thứ, chiếm hữu được tất cả lại càng không thể ôm mang được hết. Con người tuy phân biệt thấp cao, không có sự bình đẳng, song tại nơi tâm linh sâu thẳm lại có thể loại bình đẳng chân chính, đó là tự tính bình đẳng. Bởi vậy con người phải truy tầm bình đẳng, chẳng cần truy cầu ngoại vật, phải hướng vào nội tâm để lãnh hội sự bình đẳng của tâm linh mới có thể đạt tới sự hạnh phúc cùng bình đẳng chân chính. Thái sinh lời dạy của ân sư thể hiện đúng Phật pháp tam muội. Người đời phải chú tâm thể hội, không được coi thường bỏ phế, tự cam chịu đọa lạc. Thế Phật phải lắm, đêm nay tạm ngưng viết sách tại đây, chuẩn bị lên đài sen trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.